Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng tam giới quy nhất, đó là thượng, trung, hạ, hợp nhất mới thành dũng trí. Chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển để xây dựng dũng trí. Đạo là không thể bỏ tiền mua được, muốn học đạo là phải bị nhồi quả và nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, phải trở về với sự thật thà của chính mình, cứ dối trá và phỉnh phờ làm sao học đạo được. Không nên đem cái xác thân lệ thuộc ngoại cảnh, phải biết tự chủ. Người tu chân giác không bao giờ muốn làm thầy, người muốn thành Phật phải giải bỏ nghiệp tâm, nhờ sự kích động và phản động mới thấy giá trị của nhẫn hòa, vô cùng nằm trong thanh tịnh. Chúng ta tu đây cũng đang đi tìm sự thanh tịnh, trong động mà chúng ta giữ được tịnh mới thật sự là tịnh. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng xưng danh tá danh đều không đúng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 29 tháng 7 năm 1985.
Cho nên các bạn không có nên buồn và không nên sợ, vui lên để tôi đụng chạm thế nào, để tôi được cái cơn thử thách đó có kết quả tôi ra sao, dũng chí tôi nằm ở đâu, bây giờ tôi tìm không ra. Tôi có tâm, chỉ trong tâm, nhưng mà tôi tìm được cái dũng chí, tôi nói biết nói dũng chí mà tôi không thấy dũng chí. Dũng chí là cái gì vậy? Tam giới quy nhất nó mới thành dũng chí, thượng trung hạ hợp nhất nó mới thành dũng chí. Các bạn đang làm gì đây? Đang làm pháp luân thường chuyển là xây dựng dũng chí đó các bạn, tam giới quy nhất đó các bạn. Có pháp không hành mà xin ai đổ cho? Mà người đổ mình họ đã đổ được họ chưa? Các bạn hỏi ngược câu này. Đã đổ họ được chưa? Chưa đổ được. Thì các bạn không nên nghĩ điều đó. Các bạn là người có trách nhiệm đổ lấy bạn. Rác trong nhà các bạn phải tự quét, tự dọn, tự rửa, tự sắp đặt ngăn nắp. Không có người khác sắp đặt cho các bạn được. Ở xã hội tự do này, các bạn muốn người khác sắp đặt cho các bạn phải trả tiền. Đó là cái khổ của bạn đổi lấy cái trật tự. Cũng là các bạn làm mà thôi. Chứ không phải khi không ta tới là dọn nhà các bạn đó. Phải đóng tiền. Cái tiền đó là cái tiền khổ, mồ hôi, nước mắt của các bạn mới đóng vô đó. Chứ các bạn nói tôi đóng tiền để tôi học đạo. Đạo đâu mà bỏ tiền mua được. Các bạn phải bị nhồi quá, các bạn mới học đạo được. Các bạn phải nhìn nhận sự sai lầm của các bạn và trở về với thật thà của các bạn mới học đạo được. Các bạn cứ dối trá các bạn phỉnh phờ các bạn mãi mãi, làm sao các bạn học đạo được. Điều thì cái mẫu chỉ biết sơ lưỡi mà thôi. Con tôi sao nó ngu quá, nó nói khôn mà sao nó ngu quá. Nó kêu mẹ nó, nhưng mà nó không sửa tâm. Thượng Đế cũng phải khóc. Nó kêu cha nó mà nó cũng sửa tâm. Nó phản cách. Nó đối xử tồi tệ với cha nó mà nó không hiểu. Chính nó đem cái xác này bị hành hạ. Nó đem cái xác này cống hiến cho người khác. Và nó đem cái xác này làm thành một lễ thuộc. Bởi ngoại cảnh. Và nó không chịu tự chủ. Mà Thượng Đế đã dạy nó thật thà đi con. Trở về với biển yêu của Thượng Đế đi con. Nhưng bao giờ có. Nó nói lẻo lẻo như người điên đi giữa đường mà thôi. Tội nghiệp vô cùng. Cho nên những người tu chân giác và đã thành được rồi. Không bao giờ kêu một đệ tử nào phải lệ thuộc Ngài. chính Ngài không làm thầy, làm sao lễ thuộc Ngài được? Những người nào tu thành đạo là nói rõ, nhân nhân giai thành Phật, ai cũng có thể thành Phật nếu bỏ nghiệp thân. Không nên ôm những sự buồn tủi sân si và tự giam hãm tâm hồn của chính mình. Không nên làm cho mình mỗi ngày mỗi eo hẹp thêm, nó tiêu cũng như cục nước đá, có ích gì đâu. Không gặp sự kích động và phản động làm sao thấy giá trị của nhẫn. Không gặp sự kích động và phản động làm thấy sức mạnh của cái chữ hòa. Nhẫn hòa hai chữ các bạn học biết bao nhiêu kiếp rồi ngày nay cũng chưa thấy. Con người tu trong chỗ eo hẹp, tự hành hạ mình, tự phạt mình đủ chuyện hết, và không có tiên nổi. Không phải là giam hãm như vậy mà tiếc nổi. Cái thức hòa đồng không mở thì dũng chí không bao giờ có. Cho nên con đường tu học nó vô cùng, cảnh đời cũng vô cùng. Các bạn đã ở chợ đời rồi các bạn thấy. Ngồi để thanh tịnh dòm những món hàng mình đang bán, nó cũng vô cùng, nó hay vô cùng. Nó cũng cái này cái kia mà nó chế ra món vậy. Cái này cái kia mới mà nguồn gốc có một thôi. Sanh khắc quả, sanh khắc quả, sanh khắc quả, sanh khắc quả, thành ra món vật bán ra thị trường. Có nhiêu chuyện đó. Nó là vô cùng, cái gì cũng là vô cùng. Nếu mà vô cùng nó nằm ở đâu? Nó nằm trong thanh tịnh, nó sản xuất từ cái đại thanh tịnh mà ra. Bây giờ chúng ta tu đi tìm cái gì? Đi tìm thanh tịnh là gói ghém nay chút, mai chút, một chút trong tâm ta thanh tịnh. Giữa động tìm được tịnh mới là thật sự tịnh. Chứ không phải ngồi đóng trong căn phòng đó tịnh, muốn tịnh đâu. Yên quen rồi ra họ chửi cái chuyện không nổi. Còn chúng ta không. Chúng ta bị chửi, bị mắng, bị hành hạ, bị đủ thứ, nhưng mà chúng ta vẫn sáng suốt rằng trên đường đi nó phải như vậy. Sự chông gai phải có, sự kích thích phải có, mới đo lường được sự sáng suốt của chúng ta. Các bạn phải thấy điều này. Trên đường tu học, huynh đệ tiên nguyên chúng ta đã đóng góp cho Khôi Vô Vi không ấy. Mỗi người một tánh càng ngày nó càng thể hiện ra. Người bẩn chật, người lớn rộng, người phong túng đủ thứ hết. Rồi lần nó cũng quy một về sự thanh tịnh và sản xuất. Đó là hoàn toàn tự chủ. Khi nó quy nhất rồi thì nó phải có cái tâm cứu độ chúng sanh trong thực hành, chứ không có nói khoác nữa. Con đường tôi đã và đang đi, các bạn thấy mỗi ngày mỗi tiến triển. Chúng ta đọc học, đọc thực. Cái gì tôi đã thành đạt là tôi ghi băng, chép lại để lại cho các bạn. Để các bạn thấy rõ rằng chúng ta không có nên phỉnh chúng ta quá nhiều. Và không nên thiếu thật thà với chính mình. Dùng lý luận này để biện hộ, dùng lý luận kia để biện hộ, rốt cuộc thì chúng ta chỉ đi xuống mà thôi. Tại sao? Thả thì nó thanh nhẹ, mà buộc thì nó nặng trược đó các bạn. Tự biện hộ là tự buộc lấy mình ở một cấp. Và sự sai lầm của chúng ta biết công khai rồi thì nó mở trong tức khắc cho chúng ta, ta được đi ăn năn sám hối tội lỗi của chính mình. Cho nên đường đi của chúng ta không phải ngồi thiền mới là thành đạo đâu các bạn. Bạn thiền, bạn phải lập hạnh thì bạn mới có thức. Còn ngồi một đống đó bạn đâu có thức. Không có cơ hội sử dụng mà, làm sao mở. Cho nên Đức Thích Ca thành đạo biết bao nhiêu. người đã đến văn đạo. Ai gửi đến? Thượng Đế gửi được. Để học đạo nó ngày. Mà ngày ban bố những cái gì? Sô-cô-la bánh ngọt ư? Không. Ngài ban bố lơ thanh tịnh. Thì chưa nữa. Đi khổ cực hết sức. Ban quần, quan áo. Tìm phương tiện tới gặp Ngài. Chỉ ba một chút thanh tịnh mà thôi. Mà thanh tịnh nó đâu mà có? 900 bạn có. Ngài mới chuyển cái thanh tịnh đó vào trong tâm thức các bạn. Rồi các bạn mới vắng vắng trong tai khi về đến địa phương. Mà lo tu học. Và lo trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Phần sáng suốt vô cùng đó. Nó nung nâu ngày đêm. Mới có cơ hội tiến hóa. Chúng ta đã thấy sự sắc đế rồi. Hiện tại. Chúng ta đã được gặp những bạn đạo trước khi động loạn quá. Ngày nay họ thanh tịnh quá. Ngày nay có chọc họ, họ không chỉ biết cười. Tại sao? Vì họ bước vào trong lãnh vực thanh tịnh, trong cái cung thanh tịnh của họ rồi, họ đâu có nghĩ chuyện động loạn tranh chấp làm gì. Họ làm việc cần thiết thay vì không cần thiết. Bây giờ tôi có cãi với anh này đi nữa thì tôi cũng làm việc không cần thiết, có hữu ích gì cho tôi không? Tôn hào. Và làm cho tôi tâm tối thì tôi không có cần thiết. Mà làm cho tôi càng ngày càng thanh tịnh, càng sáng suốt, đó là điều cần thiết của chính tôi. Tôi lắng nghe. Lắng nghe sự thanh tịnh trong tôi. Lắng nghe hơi thở của cả càng không vũ trụ đang ráo riết dẫn tâm linh tiến hóa tới vô cùng. Trong đó có tôi. Tôi mới thức được cái hòa đồng. Huynh đệ tỷ muội là một cha mà thôi, không có hai. Một đạo trời mà thôi, không có hai ba đạo nữa. Không có xưng danh, không có ta danh, không có mượn danh, không có lung tung beng để làm chuyện khổ tâm cho chính mình. Giữ cái không không tự tại mà thôi. Vốn không đã mất, bây giờ khôi phục cái vốn không rồi. Đi đâu lại đi? Mất vốn rồi mà đi đâu nữa? Chỉ có đi xuống địa ngục mà thôi. Ở đời thì đẫm loạn, tạo nghiệp, gia can không ổn. Rồi ở đạo lại tạo thêm sự lợi dụng thiên liêng, cái càng đẫm thêm. Tại sao chúng ta không khai trừ hai cái đó để trở về với ngôi vị thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta? Chập nơi điện này, chập nơi điện nọ, chập nơi ta việc này, chập nơi trợ thì việc nọ, rốt cuộc là chỉ động mà thôi. Làm được việc gì? Cho nên cố gắng đi các bạn. Giữ phần thanh tịnh của chính mình. Dù tan xương nát thịt nhưng mà ý chí vô cùng thức tâm, mực đâm gộp trong cái khối từ bi sang suốt của đạo tràng. Cho nên đến đây tôi cũng xin nhắc cho các bạn hiểu rõ cái đường tu mà chúng ta đã thu lượm được. Nhiều năm, nhiều tháng, ngày nay các bạn cứ thức ngay trong gia đình các bạn, dồn thẳng trong gia đình các bạn những sự kích động hòa phản động là quý báu. Hoàn cảnh là ân sư để hỗ trợ cho các bạn tu. Bước được một bước hay một bước, đi một ly thì hay một ly. Không nên tham thô quá nhiều rồi rước động bỏ tịnh, lệ thuộc xa đọa không hay. Gớm lắm các bạn. Khôi thiên liêng tinh vi vô cùng, dùng đủ mọi cách để quy tụ phần hồn trong thượng đế ở tương lai. Các bạn phải nhớ cái câu này. Trước lúc nào cũng muốn chân thanh hết. Và thanh lúc nào cũng hòa ai tư thân hỗ trợ. Vì đó nó lợi dụng cái thanh. Các bạn phải nhớ kỹ điều này. Và tự hành giải tỏa được quy thanh tự chủ. Mới có cơ hội thực hiện. Cho nên hôm nay tôi không biết nói gì hơn. Đóng góp cho các bạn một phần trong kiến thức của tôi. Ngoài ra các bạn thấy có điều nào hay, có thể hỗ trợ giúp đỡ cho tôi, các bạn nêu lên và chúng ta đồng nghiên cứu, đồng thăng hoa, đồng sửa chữa. Đó là một cái ý chí bất khuất của hành giả vô vi hiện tại. Sự thành công vượt qua các bạn thấy do sự phát tâm của anh em. Sự phát tâm cao độ thì ta không có xâm được. Rất rõ rệt. Giữ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt là tu. Bất cứ giới nào đến phá chúng ta, nhưng mà ý chí chúng ta vẫn vô cùng và giải tỏa những sự trước ô có thể xâm chiếm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Nhớ Thương Thầy, nhạc và lời của anh Duy, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua tiếng hát của Phương Chi và ca đoàn Vô Vi gửi đến quý vị.
Thầy lòng con thương nhớ không nguôi, nhớ thương thầy tình thầy suối mát trong con, nhớ thương thầy lệ rơi đôi mắt hoen mi, nhớ thương thầy tình thầy cao ngất trời xanh. Nhớ thương thầy tình thầy sống mãi trong con, nhớ thương thầy tình thầy mãi mãi không phai, nhớ thương thầy lệ rơi đôi mắt quen mi, nhớ thương thầy tình thầy cao ngất trời xanh. Thầy cho con là pháp lý vô vi, tình thầy cho con lời chân lý tự đi, tình thầy cho con là nguyên lý Nam Mô, tình thầy cho con là hai chữ từ bi, pháp lý vô vi, tình thầy cho con lời chân lý tự đi, tình thầy cho con là nguyên lý Nam Mô, tình thầy cho con là hai chữ.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con tu nay được hơn 4 năm, tâm con cảm thấy nhẹ nhàng và không đòi hỏi vật chất, cảnh đời. Nhưng có điều, con ngồi thiền, chưa thấy ánh sáng, xin Thầy minh giải.
Phải dày công đi, mình đạt tới một giai đoạn, mình ghi chép một giai đoạn rồi tiếp tục, nó sẽ đi tới vô cùng chứ không phải tới đứng đó mà hết đâu. Cứ tiến mãi, làm mãi, có bao nhiêu công chuyện mà mở trí hai tâm tiến qua tới mục đích cuối cùng.
Có nhiều lúc trong buổi thiền định, con thấy người mình phồng to ra, cao lên như pho tượng. Con kính xin Thầy giải đáp.
Đó là cái phần vía trượt của vía được giải ra, nó cũng như bong bóng vậy, nó ra rồi nó nổ tan hết, không có gì hết. Trực khí được giải tán, nó mừng đâu có sao, tiếp tục tu nữa sẽ thấy rõ hơn.
Con tên là Nguyễn Trí Liêm, đã hành thiền theo pháp lý vô vi hơn 2 năm nay. Một hôm con ngồi thiền, bỗng con cảm thấy một sức mạnh tràn ngập cả bản thể con. Sức mạnh ấy như con hổ súc dù, nó có thể đưa con về con đường hướng hạ, điều mà con cố lắng. Do đó con phải tạm ngưng thiền. Kính xin thầy minh giải cho con, luồng sức mạnh đó do đâu mà có? Con có hành sai pháp không?
Cái trực khí trong người mà chúng ta không giải đều, cũng như ta nhốt con cọp mà không đóng cửa chuồng. Giải đều là đóng cửa chuồng, mà không đóng thì nó sẽ hoành hành, nó sổ chuồng, nó lạc dữ. Cho nên long hổ nó ở trong mình chứ không ở đâu. Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Cái trường hợp đó là phải cố công giải, nằm làm chứng minh liền, và tiếp tục làm pháp luân thường chuyển để giải, nó mới ra khỏi.
Thì câu tiếp thì thầy đã giải rồi, con phải làm gì chế ngự được sức mạnh đó?
Là làm chứng minh, làm chứng minh lấy nguyên khí, lấy sự thanh cao giải nó thì nó mới bớt, cho nó tiến về lớn rộng hơn, thay vì ở trong cơ thể eo hẹp thì nó sẽ yếu dần, và chúng ta sẽ làm chủ toàn thân.
Khi ngồi thiền hay bị tạp niệm, mặc dầu niệm Phật, vậy có nên nghe băng thầy giảng trong lúc thiền không?
Bình thường mình rảnh, ai cũng có sự thắc mắc, kẹt thông trong khối óc cơ tạng, cần nghe băng để giải tiếng cho nó êm ả, thì giờ thiền nhẹ nhàng. Mà giờ thiền chúng ta bị bận rộn làm ăn, không có thì giờ nghe băng, cho nên giờ thiền chúng ta nghe băng, nghe từng chữ rõ ràng hơn. Đó là cũng xây dựng cho ba luồng điển tim, gan, thận được điều hòa, thì không có cái gì tấn công chúng ta được hết. Ba luồng điển tim, gan, thận không điều hòa thì nó rắc rối. Cho nên các bạn nghe những băng thiền ca, những bài giảng tôi 24/24 không mệt. Luồng điển tim, gan, thận nó điều hòa, không có bao giờ mệt hết. Nó hỗ trợ dẫn tiến ba luồng điển đó thì con người không có mệt.
Kính thưa thầy, thì hôm nay thì thực sự có sống chung này thì cũng là lần đầu tiên bao nhiêu thời gian mong ước thì vợ chồng con được hiện diện cùng thầy. Thì nhân tiện đây con có một vấn đề được muốn hỏi thầy và nhờ thầy giúp đỡ cho vợ chồng chúng con. Thì con tên là Lê Khải, vợ con là Phạm Thị Hoa, hiện tại chúng con đang ở Đức Quốc. Cái trường hợp của vợ con là như thế này, thì thời gian đã vợ con mắc cái chứng bệnh này là đã 3 năm nay, và tới thời gian hiện giờ thì không có hết. Nghĩa là trong cái quốc thì gần thời gian 3 năm vợ con lúc nào cũng trong đầu cũng nghe được một cái tiếng người từ trong đầu nó phát ra, làm cho vợ con rất là rất là khó chịu, bực dọc, nhiều lúc như là chửi bới. Sau khi mà con ngộ được pháp của thầy, tuy là không gặp thầy mà được như là các bằng đạo, anh em bằng đạo ở Đức giúp đỡ, con ngày đêm tu luyện con hiểu được những vấn đề về luật trời, luật đất. Nhưng mà mỗi lần mà vợ con mắc bệnh như thế, con cũng thành thật thú thật với thầy là những khi vợ con chửi đời, chửi trời, chửi đất, con rất là khổ tâm. Nhân đêm con ngồi con thiền thật chị, con chỉ cầu mong sao về trên như này, sống sót cho vợ con, là tha thứ cho vợ con vì vợ con bị mắc bệnh như thế. Thì hôm nay được gặp thầy ở đây là xin thầy như là dậm được như là bộ pháp cho vợ chồng chúng con, để vợ chồng chúng con làm sao cố gắng tu tiến trở về với nguồn cội. Có như thầy đã hàng nên là cầu mong tất cả những người con ở trần tục này, thì hôm nay được gặp thầy, diện thầy ở đây cũng trình bày về vấn đề của vợ con như thế, xin ông thầy chỗ pháp chúng con.
Bệnh là cái nghiệp lực từ nhiều yếu tố hình thành, mà ý thức được tu tâm sửa tánh niệm Phật lập lại quân bình luồng điển của thần kinh khối óc thì nó mới giải được. Mà chính là nghiệp lực mình phải mang, và giải mình cũng phải tự giải. Nhưng mà ngày nay con có duyên gặp được cái pháp là giải tất cả nghiệp lực trong nội tâm, thì bệnh hoạn nó sẽ tiêu tan, những yếu tố khác nó sẽ quỳ hạ, nó không có tăng cọc nữa. Cho nên là do sự dày công cố gắng niệm Phật giải quyết được, trong vòng 2 năm thì giải quyết được. Cố gắng niệm Phật cho nhiều, chấn động khối óc nó khai mở ra, thì thấy nguyên lý của trời đất đã hình thành, và nghiệp lực chính mình đã tạo từ nhiều kiếp, ngày nay mình phải lãnh nạn, và mình thọ nạn và giải nạn nó mới bớt.
Những âm thanh tiếng động mà chúng ta có thể nghe được trong lúc thiền định là gì?
Chúng ta hòa tan với giới nào thì đừng nghe giới đó, tùy theo trình độ tiến hóa của tâm thức. Khối óc hòa tan chỗ nào thì nghe cái giới đó.
Sau khi soi hồn và pháp luân thiền định, luồng điển rút trên bộ đầu, luồng điển rút đó trượt hay thanh?
Lúc đó rút lên trên bộ đầu đi lên, đó là cơ tạng hội tụ hướng về thanh mà giải tiến.
Nếu chúng con tu luyện cả ngày cả đêm thì cha sẽ ở lại thêm hay là cha sẽ về trời?
Khi mà con cố gắng tu luyện mà đắc quả rồi, tức con tức là cha, tức là cha sẽ ở lại đời đời ở thế gian. Nếu những người tu thành quả tiếp tục mà gánh cái nợ trần gian, giải cứu mọi tâm linh phải mặt đất, chúng ta làm việc đại sự không phải vậy, mà việc thả tiểu sự, gắn tu để khai triển tâm thức hòa đồng với càn khôn vũ trụ, dân thân độ đời là hạnh diện nhất trong càn khôn vũ trụ, vinh quang nhất.
Khi con ngồi thiền trong thời gian 1-2 tiếng đầu, thở pháp luôn cảm thấy rất nực trong người, không cần mền nữa, sau đó thì trở lại mát, có phải là trượt khí hay không?
Vì chúng ta giải được sức nóng ở trong gan ra thì toàn thân nó phải ấm, nhiều khi mùa đông cũng toát mồ hôi. Đó là nó đem độc tố ra ngoài, mặt mày ngày mai sẽ tươi sáng, tốt hơn.
Thầy nói rằng ngồi thiền cả đêm thì sáng dậy thấy khỏe. Vậy con nghe có người nói ngồi thiền cả đêm, sáng ra lại thấy buồn ngủ là tại sao?
Bởi vì luồng điển bên trên chưa có rút đủ, nếu rút đủ ngồi thiền cả đêm là chỉ có khỏe thôi, mặt tươi, mắt sáng, không có buồn ngủ. Cho nhiều người ở quy thức cũng ngồi lục đục cả đêm mà sáng nó đi làm nó đâu có thăng mệt đâu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.